Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tín. Sở hữu tín là đức tin. Và đức tin thì có đức tin của đời thường và có đức tin nơi chánh pháp. Thì đức tin nơi chánh pháp, đức tin mà đưa cho con người ta đến cái chỗ đó, từ mê mờ cho đến sáng suốt, từ sáng suốt để mà tránh khỏi những lỗi lầm, đưa đến sự sáng suốt, có thể đoạn trừ tất cả những cái phiền não, thì cái đức tin đó gọi là chánh tín. Thì đức tin, nói về chánh tín thì chúng ta nhớ bốn cái điểm cơ bản. Cái điểm thứ nhất là tin rằng là tất cả những gì chúng ta ứng xử trong đời sống từ vô lượng kiếp cho đến nay, dẫu cho cái sự ứng xử đó chúng ta có cố ý hay là chúng ta không cố ý, hoặc là chúng ta có nhận thức ra hay không nhận thức ra, thì nếu như cái việc chúng ta nói rằng không cố ý, chúng ta không nhận thức ra, nhưng mà nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì tất cả những cái đó đều là gọi là nghiệp nó gieo xuống. Sự ứng xử đây thì các căn với chúng ta tiếp xúc với các trật, những cái vui buồn mừng giận khởi lên, những cái suy nghĩ thiện lành cũng như không thiện lành khởi lên, thì tất cả những cái này nó chính là những cái chúng ta đang gieo xuống và nó tạo thành cái nghiệp. Có khi chúng ta nói rằng cái việc đó mình làm nó không có lặp đi lặp lại, mình chỉ làm có một lần thôi rồi không có làm nữa, không có lặp đi lặp lại, thì nó có phải là nghiệp không? Thì xin trả lời cho tất cả quý vị biết là khi một cái dòng tâm thức của chúng ta mà khởi sanh lên đó, thì bảy cái tâm động tốc màu xanh này, cái tâm Ravana này là nó tạo nghiệp. Và như vậy đó thì nó nằm trong bảy sắc na của cái dòng tâm thức này. Thì quý vị nhớ lại cái mà chúng ta đã được nhắc nhở thường xuyên đó, là cứ một giây đồng hồ thì cái tâm chúng ta nó hoạt động đó là 1.000 tỷ. Như vậy cái hành động này nó diễn ra trong cái suy nghĩ chúng ta, trong lời nói chúng ta, và lúc chúng ta thân hành như vậy đó, chúng ta thân hành trong 1 giây hay bao nhiêu? Nếu 1 giây thì nó đã là 1.000 tỷ lần rồi. Như vậy sự lặp lại có hay không? Nó đủ tạo nên nghiệp rồi. Còn nếu mình tái diễn nó 2 lần, 3 lần, 4 lần và rất là nhiều lần, thì quý vị cứ nhân con số này lên thì biết có thành nghiệp hay không. Và cái này một cái nguyên tắc sư cô nhắc lại nữa, để cho khi chúng ta hành trì trong cái đời sống chúng ta biết, khi mà nó gieo xuống đó thì nó lặp đi lặp lại, nhưng mà nó diễn ra đó từ cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 này đây, cường độ nó khác nhau. Và khi nó xong một cái dòng tâm thức này, nó bước qua một cái dòng tâm thức thứ hai, cái lỗi ý của nó phát sanh lên đó, thì nó sẽ tái lặp lại. Và cái nguyên tắc của nó là những cái cường độ của nó vẫn khác nhau. Thì như vậy khi một cái quả nghiệp trổ sanh đó, thì nó là một cái đĩa cà lăng, nó sẽ lặp đi lặp lại và cường độ của nó khác nhau. Cái cường độ của nó khác nhau. Và như nhiều lần sư cô có dùng một cái thí dụ để cho quý vị nhớ đó, là nó là một cái dòng nhạc, nhưng lời nhạc nó có đổi. Và vì chúng ta đã không nhìn được pháp chân đế, cho nên chúng ta không thấy cái dòng nhạc của nó, mà chúng ta thấy cái lời nhạc của nó thay đổi, chúng ta vội tin. Quý vị đọc báo, quý vị thấy một cái câu chuyện đó, nó cực kỳ tàn ác mà nó lạ lùng thế này. Cái người vợ bị bệnh bán thận thì chữa nó cũng đỡ nhiều rồi, Nhưng cái người đàn bà này đó, từ khi lập gia đình đó, cho tới cái giờ mà chết đó, thì là cái khổ nó cứ đeo đẳng suốt luôn. Tại vì cái người chồng cứ đánh đập hành hạ, làm thì không ra tiền, mà ăn nhậu thì suốt luôn. Ăn nhậu rồi cũng không để yên cho vợ con, mà cứ đánh đập như thế. Thì do đến cái hôm đó thì ông ấy chở cái xe đạp cho cái cô này để đến ông thầy chăm cứu. Thì trên cái đường đi vậy thì hai bên nó nói qua nói lại gì đó. Thì đi ngang cái cầu thì bà có nói câu này: sống mà khổ quá như vậy tới thì chết sướng hơn. Ngồi đằng sau lưng mà nói vậy, cãi qua cãi lại. Thì ông ngừng cái xe lại. Thì cái người bà rất là yếu mà nhỏ con, cho nên là ông mới bồng bà lên để ông quăng xuống cái sông cho chết. Thì bà mới rỉ lại cái thầy cầu, rỉ lại cái thằng cầu và cầu cứu. Thì những người đi đường đó, người ta chạy tới chưa kịp á, thì ông đã lột cái tay ra rồi ông đạp xuống sông, thì cái người này chết luôn. Thì cái này là cái đó mà cái người trong cuộc đó không nhận ra cái đĩa cà lăm này. Nó không phải là lần thứ nhất mà cái tâm sân ác của cái người này đó cư xử với mình. Từ cái tâm sân lên tới tâm sân độc, lên tới sân ác. Và cái giờ cuối cùng nó đưa đến cái cực ác. Và cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Và người này không có nhìn ra cái dòng nhạc đó, không nhìn ra trong cái pháp chân đế đó đó, là mình đang ở với cái chúng sanh, mà cái chúng sanh này có tâm của quỷ, nó là ác quỷ. Đó là một cách nói. Một cách nói thứ hai đó, mình không nhận ra đây là quan trái, và mình tạo điều kiện cho cái quan trái này để đến đến đỉnh điểm của nó, thì cuối cùng nó phải đi đến sự hủy hoại. Đó là quy luật của tâm sân. Nó không thể đi ra cái quy luật này được. Cho nên kham nhẫn khác mà nhẫn dục khác. Biết bao nhiêu cái gia đình đi đến cái chỗ đó là cuối cùng người ta phải cực ác với nhau. Người đàn ông cực ác với người đàn bà, người đàn bà cực ác với người đàn ông. Người chồng cực ác với vợ, người vợ cực ác với chồng. Cũng chỉ vì người ta không bỏ được cái chữ chồng và vợ để nhìn vào trong cái bản chất của nó, đây là cái tâm gì. Và nhìn sâu hơn nữa, đây biết nó là cái nghiệp báo gì nó đang hiện ra đây. Bởi vì chúng ta gieo xuống cái nhân thì nó phải có cái quả nghiệp. Và đây nghiệp báo gì nó đang diễn ra, mà đó, chồng như thế này, vợ thế này, con như thế này, người xung quanh trong đời sống thế này, chúng ta không thấy ra cái nghiệp báo này. Và để cho đó nó lặp đi lặp lại, những cái quả này lặp đi lặp lại, và gieo xuống cũng lặp đi lặp lại. Một người đánh thì một người khóc, một người sỉ nhục thì một người đau đớn. Cả hai nó đều là tâm sân. Cái cách biểu hiện cái tâm sân của mỗi người khác nhau. Cái người nhẫn nhục đau khổ mà khóc mà hờn thân tuổi phận đây, nó là tâm sân. Còn cái người ác đang đánh tới, đang giết tới, đang chửi rủa đây là tâm sân. À, như vậy mà đưa nó lên đỉnh điểm thì cuối cùng nó phải đi đến cái cực ác, và có một cái người sẽ chịu cái hình phạt đó như là trong cái địa ngục. Bởi vì chết vậy là cực kỳ đau đớn trong thân và cực kỳ đau đớn trong tâm. Nghiệp mà nó lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta học nghiệp hoài học không hết. Ông nó lặp đi lặp lại, nó là cái đĩa cà lăm đây, nó xảy ra đây. Chúng ta sẽ hành xử như thế này trong 1 giây hay là 2 giây hay là 3 giây, 4 giây, cứ tính đi. Rồi sẽ hiểu cái đĩa cà lăm đó. Và hiểu những cái gì mà mình sống trong cái chính cái gia đình của mình hằng ngày đây nè. Cái nơi đó là nơi mà cái quả của nghiệp nó đang sắp hàng để nó hiển lộ. Và cái nghiệp báo nó hiện ra hằng ngày. Hiện ra hằng ngày đúng. Và nó sắp hàng, nó chờ để nó hiển lộ, chờ ra để nó thành cái nghiệp báo. Giờ mình đọc cái thông tin này ngược lại được không? Nếu mình người Phật tử mình đọc thông tin này ngược lại, và mình đọc được trong cái tâm của mình đó, buồn hay vui biết được không? Bực tức hay không bực tức biết được không? Để mà thoát ra khỏi cái pháp tục đệ, nhìn sâu vào trong nhân quả này, nhìn sâu vào trong nghiệp báo này, và chúng ta sẽ không có một cái điểm đựa đích thực nào đối với cái người chung sống của ta cả. Không có. Đây là một cái sự thật mà khi nói ra đó là quý vị sẽ không vui. Bởi vì tất cả cái người ở trong thế gian đều lấy cốt nhục làm điểm tựa, lấy cái người duyên kiếp với mình đó làm cái điểm tựa, hoặc là lấy công danh sự nghiệp làm điểm tựa, hoặc là lấy tiếng tâm làm điểm tựa, hoặc lấy tất cả những cái gì mà mình cho rằng cái đó là yêu thích nhất của mình, phù hợp với mình làm điểm tựa. Thưa quý vị, cái điểm tựa đó là cái điểm tựa của một cái lâu đài cất trên cát. Sự sụp đổ nhất định phải xảy ra. Cho nên á, cái điểm tựa của niềm tin đó là điểm tựa vào trong cái tuệ giác. Điểm tựa đó là điểm tựa của tuệ giác. Chỉ có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sáng suốt nhận ra, thì mỗi một cái giai đoạn trong đời sống chúng ta ra đi đó, nếu mà tuệ giác mình phát sanh á, mình sẽ kiểm nhận ra, tự mình sẽ nhận ra, giống như mình kiểm cái kho hàng hóa đó. Giờ này mình biết cái hàng hóa nào đúng là có chất lượng, hàng hóa nào không có chất lượng. Rồi khi mình kiểm tra hàng hóa như vậy đó, thì mình sẽ biết là không nhập cái gì, và phải xuất cái gì, phải nhập cái gì. Cho nên khi mình tu tập, mình hành trì cái sự yên lặng của mình đó, là mình bắt đầu tính sổ. Hành thiền có nghĩa là gì? Hành thiền có nghĩa là chúng ta ngồi yên đó, như ông chủ ngày hôm nay đóng cửa, không có buôn bán nữa, không có nhập hàng vô, cũng không xuất hàng ra. Mà ông chủ bây giờ đã bắt đầu coi sổ sách. Ông chủ đi vào trong kho kiểm các loại hàng. Không những thế, ông chủ còn bài hàng ra, xem xét thật kỹ về chất lượng của nó. Như vậy khi chúng ta yên lặng là chúng ta bắt đầu, chúng ta muốn kiểm soát những gì trong tâm của chúng ta, và nó sẽ hiện lên. Giống như ông chủ đi coi sổ sách, ông chủ đi coi cái kho hàng của mình, ông chủ coi cái cách sắp đặt chất chứa của nó ra sao, ông chủ sẽ biết hết. Và khi biết như vậy thì ông chủ sẽ có một cái suy nghĩ đúng, cái tuệ giác đó sẽ dẫn ông chủ đi. Là tất cả những cái hàng hóa chúng ta nó nằm trong hai cái tập khí, một cái tập khí thiện lành và cái tập khí không thiện lành. Cái hàng hóa tốt và cái hàng nhái, và cái hàng kém chất lượng là vì cái mẫu mã của nó chúng ta nhìn không ra, chúng ta đã nhập vào. Bây giờ sau khi kiểm hàng, sau khi thấy tất cả những cái trạng thái trong cái đời sống nội tâm của mình rồi, thì khi nó đến mình biết mình có cho nhập hay không cho nhập quá rõ ràng rồi. Cũng như hàng nó đem giao, mình nhìn cái mẫu mã đẹp lúc trước, mình tự nhiên phát lên cái niềm vui, mình nghĩ rằng cũng có lý đó, nó kém chất lượng một chút nhưng mà bán được, nhập vô. Nhưng đến khi người ta mắng vốn nhiều quá rồi đó, thì mình biết rằng cái này không được rồi. Mình vừa thấy nó bước chân vô là không có nhập, lấy cái hàng khác. Thì cái nội tâm của mình cũng vậy, tu tập là gì? Cho nên niềm tin vào cái trí tuệ đó là niềm tin vào cái tam bảo. Như lần trước chúng ta nói, tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Và cái niềm tin vào Phật bảo là cái niềm tin vào trời, cái chánh kiến, chánh tư duy. Cái này quý vị đã học cái chánh tư duy rồi, chánh kiến chưa học đầy đủ, chánh tư duy rồi. Chánh tư duy là tầm chúng ta tìm đến cái đối tượng. Đây, trong đời sống chúng ta đó, chúng ta ưa thích cái gì thì chúng ta tìm đến cái đó. Hoặc là cái cảnh nó đến mà chúng ta nhìn thấy đó, thì chúng ta cũng có cái chúng ta tìm, có những cái chúng ta đưa ra. Nhưng mà cái người hành giả mà hành trì người hành giả mà đi vào hành cái thiền định này đó thì không có tìm đến những cái mà trong cái đời sống thế gian đó để mà thọ hưởng qua lục căn của mình đâu. Mà người hành giả này đó chỉ tìm đến cái đề mục của mình mà thôi. Và cái đề mục đó là cái đề mục thuộc về chế định, tức là đề mục còn thuộc vào cái pháp thế gian. Và từ đây người hành giả tiếp tục tìm đến nữa, đó là tìm đến cái đề mục, mà cái đề mục nó thuộc về danh pháp và sắc pháp, nơi chính mình đây. Và cái người hành giả đi vào trong cái đề mục này thì cái nơi đây nè, cái người hành giả mới phát sanh được cái tuệ giác của mình, tức là cái chánh tư duy này nó đi vào trong cái pháp chân đế và làm cho nó phát sanh cái tuệ giác. Cho nên tin vào Phật bảo có nghĩa là chúng ta đi đúng cái chánh kiến và chánh tư duy, và có phương pháp đàng hoàng, và tất cả những cái niềm tin mà gọi là gắn vào trí tuệ. Thì như lần trước chúng ta nói là có ba cái, nó là trí văn, trí tư và trí tục, để cho tuệ giác phát sanh thì chúng ta có phải đầy đủ ba cái tầng cấp của trí tuệ đó. Cái thứ hai là tin vào pháp. Thì lần trước đó là chúng ta đang nói tới cái phần mà tin vào pháp đây, chúng ta sắp bước qua cái phần tin vào pháp. Thì lần trước sư cô có nói qua cái chỗ mà nói rằng cái người mà tin vào cái Phật bảo, tin vào pháp bảo, tin vào tăng bảo, thì cái những cái niềm tin này đó là những cái hành giả khi mà tu tập để mà đạt đến cái đỉnh cao của tuệ giác đó thì có thể đi bằng ba con đường. Cái con đường thứ nhất là cái con đường đó thân chứng hay là định chứng. Những người hành giả đó khi mà đi được vào cái con đường thiện lành này đây, mấy cái pháp thiện đây, tức người hành giả giữ được giới thì mới bắt đầu đi vào trong cái thiền định, tức là an trú trong cái đề mục của mình mà thôi. Và đây là một cái pháp tu rất khó, không phải dễ đâu. Sư cô vẫn lặp lại cái thí dụ mà nói với quý vị đó, là Đức Đạt Ma đó, tổ Đạt Ma đó, là 9 năm diện bích tu cái thiền định này đó, là không có rời khỏi cái đề mục, và ngày đêm chỉ có cái đề mục đó mà thôi. Và ngồi đó lâu chừng nào tốt cũng đó. Cho nên có người ta có thể là ngồi mấy tháng trời và sống bằng thiền thực, chứ không phải sống bằng vật thực như chúng sinh ở cõi dục này đây. Sống bằng cái thiền thực và rất là khó. Thì nhưng mà nếu một người đó mà có cái phước về cái tu tập thiền định này đó, thì ta sẽ tu tập và lần lần người ta chứng đắc đến cái đỉnh cao của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì nói rằng là cái những cái người mà tu tập về thiền định này nè, nương theo cái năng lực của thiền định mình đó, là có thể là chứng đắc được, có thể nhập vào dòng thánh được, thể nhập vào dòng thánh được. Thì đây là một cách nói. Nhưng mà khi mình phân tích ra đó, khi nào quý vị học tới đây thì cái sự phân tích sẽ rõ hơn. Nhưng đây nói tổng quát thì bao giờ cũng vậy đó. Khi mà đạt được cái mức độ mà tối ưu của định này rồi đó, thì con đường tuệ phát sanh rất nhanh. Đây là cái trường hợp mà quý vị thấy hành giả Xích Đạt Ta đạt được cái đỉnh cao của thiền sắc giới, đỉnh cao của thiền vô sắc giới, và tự một mình ngồi dưới cái gốc cây, dùng cái năng lực quan sát về thiền định của mình, năng lực cực mạnh đó, và quan sát trở lại thân tâm của mình, và tuệ giác phát sanh thoát khỏi. Con đường thứ hai của một người hành giả chứng đắc là dùng tuệ giác. Quý vị thấy là tuệ giác nó đi hai con đường, và người này đi thẳng vào cái thiền, mà cái phước lành là trong cái thời Đức Phật cũng như sau thời Đức Phật có để lại cho chúng ta đó cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền Vipassana. Thì cái chánh tâm tới người này phát sanh và tuệ giác phát sanh thì cũng nhập vào dòng thánh. Con đường mà chúng ta đang nói đến là con đường của đức tin. Và đức tin đây không phải đức tin suông, mà đây là chánh tín. Từ cái chỗ có niềm tin về chánh tín, biết là nghiệp, biết nghiệp sẽ trổ quả, biết cái hiện tại mà mình đang sống đây, trong gia đình mình, trong xã hội, trong tất cả những ai tiếp xúc đây mà mình có cái ứng xử thì đều là quả nghiệp của mình. Đây là nghiệp báo của mình, mình thấy rõ. Để sao? Để mình còn có một cái niềm tin rằng với cái tệ giác này mình thoát ra được cái quả của nghiệp báo đây, thoát ra được cái nghiệp báo. Mình lần về cái nhân quả của mình thấy từ trong cái nghiệp báo này thấy được cái nhân của mình, cái sự sáng suốt đó. Và như vậy đó, không phải với cái niềm tin này mà làm cái niềm tin xuống. Mà khi vào tin vào tâm bảo thì như lần trước cũng có nói với quý vị đó, thì đó khi mà tin vào Phật bảo, tin vào Pháp bảo, thì trong cái tin vào Pháp bảo này chúng ta có hai nhánh để nói. Có hai cái để nói, hai cái nói rút gọn, hai cái để nói đó là khi mà chúng ta có cái niềm tin vào Pháp bảo này đó, thì chúng ta có niềm tin rằng khi chúng ta tu tập, chúng ta hành trì thì chúng ta thấy được cái Pháp bảo này. Có nghĩa là chúng ta thấy tất cả các pháp đều có ba đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Và cũng đó, trong cái niềm tin tâm bảo về Pháp này đó, thì chúng ta có một cái niềm tin rằng với cái Pháp ly tham thì cái người hành giả có thể từ cái đức tin của mình và hành trì thì có thể thoát khỏi đau khổ. Đó là hai cái nhánh trong niềm tin về Pháp. Chúng ta đi từ cái cấp độ thấp lên cấp độ cao. Bấy lâu nay thì quý vị nghĩ cái chữ Pháp đó là giáo Pháp của Đức Phật thì điều đó hoàn toàn đúng đắn, không có gì sai. Nhưng mà chúng ta chưa đi sâu, chưa nâng cấp. Thì như giáo Pháp của Đức Phật đó, chúng ta nhìn cái bản chi Pháp này đó là chúng ta thấy nó là tóm tắt đấy. Nó là tinh yếu của Phật Pháp nằm ở đây. Thì khi mà chúng ta nói rằng là tin vào Pháp á, là tin rằng tất cả những cái pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Thì pháp hữu vi có đây, nó nằm trong giáo pháp thôi. Tại vì chúng ta nói tổng quát thì chúng ta đi chi tiết một chút. Tất cả pháp hữu vi đó thì gồm có danh pháp đây, tất cả các tâm ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở siêu thế, và tất cả các cái sở hữu tâm đi kèm theo đây. Đây là danh pháp, tất cả đây là danh pháp. Và đây á, 28 sắc pháp này, đây nó chính là sắc pháp. Thì tất cả những gì thuộc về tâm, tất cả những thuộc về sắc, danh sắc, tâm tức là danh, tất cả sắc pháp đây nó đều có chung những cái đặc tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Nó đều như vậy, nó hoạt động cách nào thì nó cũng chỉ hiển lộ bao nhiêu đó mà thôi, không có sai khác rồi đó. Cái công việc của chúng ta là phải nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy thật chính xác, nhìn thấy nó. Và đó, cái niềm tin rằng đó chỉ có sự ly tham mới đưa ra đến cái đau khổ. Cái chữ tham thì giảng nhiều lắm rồi, ở đây chúng ta chỉ cần nói với một cái chữ rất là vắn tắt thôi. Tham đây là dính mắc, dính mắc vào cái gì mình ưa thích thì gọi là tham. Thì chúng ta là người trong cõi dục, dục giới đây, thì cái người trong cõi dục hễ sống thì bao giờ cũng có cái điều mong muốn cả. Và mong muốn tự bản thân nó không có xấu cũng không có tốt, bởi vì nó là cái khuynh hướng. không có tốt, không có xấu. Nhưng mà khi cái điều mong muốn đó mình được đáp ứng đó, thì mình thấy khởi sanh lên một cái sự tích thú, cái sự hài lòng, sự thỏa mãn, và mình liền nói ngay đây là niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi. Và nơi mình đó nó hằn sâu một cái kinh nghiệm về cảm thọ như vậy, để mình bám chắc vào trong đó. Và mình nghĩ rằng nếu tôi được tái hưởng thụ cái này, nếu tôi được tái sở hữu cái này, thì tôi sẽ tăng trưởng được cái niềm vui, cái sự thỏa mãn, cái hạnh phúc. Và cái đó làm cho tôi cảm thấy cái đời sống của tôi hết sức là tốt đẹp. Thì cái đó chính là sự dính mắc. Hoặc là cái khi cái niềm mong muốn của mình nó không được đáp ứng, thì mình cảm thấy nó khó chịu, nó không hài lòng. Có khi là bất mãn, có khi là bức xúc, có khi là bực tức, có khi là chán nản, có khi là muốn hất tung lên hết, vân vân. Và cái đó nó tái lặp lại, nó tái lặp lại như cái đó. Phải mỗi lần được thì trạng thái khác, mỗi lần không được thì cái trạng thái khác. Thì cái trạng thái mà không đạt được như ý muốn, đó là cái trạng thái của khổ và trạng thái của ưu. Và như vậy khi chúng ta dính mắc vào cái điều chúng ta ưa thích, thì cũng có nghĩa rằng nó sẽ bị cái pháp mà thuộc về cảm thọ khổ và cảm thọ ưu hành hạ suốt trong đời sống của chúng ta. Thậm chí có người đã suy nghĩ thế này: à bây giờ mình biết cái này rồi đó, thì không ai ngu gì mà tìm đến những cái khổ, những cái ưu của mình. Cho nên là tập vậy, ai nói chuyện vui nghe, chuyện không vui không nghe. Xem phim hay ca nhạc, cái gì vui nghe, cái gì không vui không nghe. Thưa quý vị, chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì mình sẽ bám vào trong cái mình ưa thích dữ dội hơn nữa. Và như vậy đó, không phải là mình bám theo nó có nghĩa là nó cũng sẽ nắm tay mình, không có vậy. Tại sao vậy? Vì nhân quả của mình. Tâm của mình bám theo, nhưng mà thực tế cái đời sống, cái nghiệp báo của mình nó phải trổ sanh vì nghiệp báo của mình. Trên đời này không ai muốn đau khổ. Trên đời này không ai muốn cái người thân yêu chung sống với mình lại không có trọn đẹp cả. Kể cả người đối xử với mình không đẹp đó, người ta cũng vẫn muốn có một cái đời sống đẹp hơn. Không ai có ý muốn xấu cả, nhưng người ta hành xử xấu là bởi vì người ta muốn cái đẹp. Đó là một cái nghịch lý ở trong ta. Mà cái nghịch lý này nó nằm trong pháp ô nhiễm. Nó nằm trong cái cốt lõi của nó là sự dính mắc. Cho nên có một cái niềm tin rằng đó, là để cho thành tựu được cái con đường chấm dứt sự đau khổ của mình, thành tựu được cái niềm an vui đích thực của mình, thì chỉ có con đường ly tham. Và ly tham đầu tiên chúng ta là giữ giới cái đã, và sau đó từng bước. Thì quý vị đi vào trong cái những cái pháp này về lý thuyết cũng như thực hành, thì chúng ta hiểu rằng ly tham này không phải nói ly tham là ly tham, mà tất cả đều có phương pháp. Đạo Phật không bao giờ dạy cho chúng ta đó cái mà trong triết học nói là duy tâm. Đạo Phật không có duy tâm. Đạo Phật nói về tâm, lấy tâm là cốt lõi, nhưng Đạo Phật không có duy tâm. Mà tất cả những gì diễn ra nó đều có những cái điều kiện để nó phối hợp hình thành của nó. Và khi nó muốn tan rã cái điều đó, nó cũng có cái điều kiện để nó tan rã. Và muốn cho những cái điều kiện này phát sanh, muốn cho những điều kiện kia tan rã, đều có phương pháp. Đạo Phật cực kỳ khoa học, tại vì Đạo Phật lấy trí tuệ làm nền tảng, không phải lấy niềm tin, mà niềm tin suông làm căn bản, mà lấy chánh tín làm căn bản. Đó là cái điều khác biệt của cái Đạo Phật với tất cả những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác có cái hàng giáo chủ, Đạo Phật không có giáo chủ. Đức Bổn Sư không phải là giáo chủ, Đức Bổn Sư là người thầy. Người thầy đã trải nghiệm, đã tiếp cận được chân lý, đã thể nhập được trong chân lý, và cái người thầy đó dẫn mình đi vào cái con đường bình an, cái con đường hạnh phúc đích thực. Và người thầy này đó không có bao giờ nghĩ rằng là những cái người học trò mình đó nó giỏi hơn mình rồi, nó hơn mình sao. Giáo chủ thì nghĩ như vậy chứ cái bậc thầy của mình không có nghĩ như vậy. Bởi vì khi mà tất cả những chúng sinh này thoát khổ đó, thì như là đó, cái đại dương đó thêm vào một giọt nước thì đại dương cũng không lớn, mà lấy ra một cái giọt nước thì đại dương không có nhỏ. Thành ra cái sự thành tựu của tất cả những người con Phật chỉ là mát mẻ luôn cho cái đời sống của chư thiên và loài người thật. Cho nên là chúng ta không có giáo chủ, chúng ta có vị thầy. Cái vị thầy này đó chỉ chúng ta một cái chân lý, cũng như cái ông Newton, ông không có mất cái gì cả. Khi ông khám phá ra cái định luật về sức hút của quả đất thì tất cả mọi người trên mọi quốc gia đều có thể ứng dụng cái đó để mà làm lợi ích cho cái đất nước của mình. Và ông không có gì cái sự phồn thịnh của đất nước nào đó mà làm cho ông bị sức mẻ một cái gì cả, không có. Bởi vì chân lý thì tất cả chúng ta đây đều được hưởng. Cái người khám phá chân lý không phải là người sở hữu chân lý. Hai cái đó nó khác. Thì chúng ta đi vào con đường khám phá về chân lý để mà đem đến một cái lợi ích cho mình. Cho nên cái niềm tin về Tam Bảo đó, nó là chánh tín, nó không phải là cái niềm tin có tính chất mê tín. Khi chúng ta nghĩ tới đạo Phật mà chúng ta chỉ nói là cầu nguyện để được cái này, cúng bái để được cái kia, thì nó là cái thềm của đạo Phật. Cái thềm đó là cái thềm của tôn giáo. Thềm của tôn giáo cũng tốt, nhưng mà dừng lại ở cái thềm đó thì không phải đạo Phật. Nói cái thềm là có nghĩa là khi mình đến với đạo Phật, mình thành tâm cầu nguyện, mình thành cái tâm đó cúng bái, rồi để mình mới bước vào trong chánh niệm. Chứ mục đích mình không có ngừng lại chỗ đó. Bởi vì khi một người dâng hoa cúng Phật, hai người dâng hoa cúng Phật, hàng tỷ người dâng hoa cúng Phật, thì mỗi lần dâng hoa cúng Phật cái trạng thái tâm khác nhau. Khi mình quỳ xuống đảnh lễ Phật, trong cái tâm tư mỗi người cũng khác, mỗi lúc cũng khác. Nhưng mà nếu chúng ta quy về một điểm đó, chúng ta đảnh lễ Đức Phật không phải đảnh lễ cái hình, cũng không phải đảnh lễ cái tướng, mà trong lòng của chúng ta nó có một cái niềm tri ân rất lớn đó. Bởi vì nếu không có cái lời dạy, và lời dạy này có kèm theo cái phương pháp rõ ràng đó, để chúng ta làm phát sanh cái nguồn trí tuệ trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ đau khổ vật vã trong thế gian này cho đến bao giờ. Cho nên chúng ta có một cái lòng tri ân thật sự đối với một cái người thầy khả kính, mà chúng ta biết rằng là đời đời kiếp kiếp đó, chúng ta chỉ có nương vào đây thôi, nương vào cái chân lý này thôi. Và chúng ta quỳ xuống đảnh lễ đó không phải vì lợi ích cho chư Phật, mà vì lợi ích cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đây là một cái ly nhỏ, và cái nguồn nước rót về trí tuệ của chư Phật là cái nguồn của đại dương. Chúng ta cần có đại dương đó tiếp vào trong cái tách nhỏ chúng ta, để chúng ta uống hàng ngày, để chúng ta được mát mẻ, chúng ta được thanh tịnh, chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta được phát sáng. Và cái tách này càng lúc nó sẽ lớn hơn lên, lớn hơn lên, lớn hơn lên. Và chúng ta cần tiếp nối đó. Cho nên giáo pháp lúc nào chúng ta cũng phải đó, năng nghiên cứu học hỏi. Và căn nghiên cứu học hỏi rồi, chúng ta cố gắng ứng dụng hành trì. Rất là hay. Cái này lần lần, để khi mà học xong những cái pháp thiện này đó, thì bắt đầu đó qua bên cái những cái pháp mà bắt đầu đó tu tập về thiền đó, thì quý vị sẽ thấy rõ cái này. Cũng như cái ly tâm là thế nào, chúng ta sẽ thấy rõ. Bây giờ nói thêm một chút xíu thôi, là khi nói pháp vô thường khổ và vô ngã thì đây là những cái từ ngữ Phật học. Nhưng mà thật sự trong đời sống đó, khi quý vị chưa biết những cái từ ngữ Phật học này thì cái chuyện này quý vị cũng đã biết hết rồi. Nên bây giờ đó, sáng nắng chiều mưa thì đã vô thường rồi. Bây giờ muốn ăn cái món này, nói người nhà mua về nấu ăn, nấu một lần rồi thôi, không muốn ăn nữa. Đấy, vô thường đấy. Dự định là đi cái chỗ này, bây giờ nghe cái tin khác thôi, đi bên này. Đấy, vô thường đấy. Vậy thấy không? Bây giờ hỏi cái sắc của mình nè, sắc mặt mình nè, đó cứ soi gương đi rồi nó biến đổi. Nó không có ngừng được. Tâm chúng ta cũng biến đổi, thân chúng ta cũng biến đổi. Cái bàn, cái ghế này chúng ta thấy nay cũng vậy, mai cũng vậy. Nhưng nếu mà người ta đó khảo sát kỹ, người ta thấy không có đâu, nó đang quậy lận. Cho đến cái giờ của nó mục này, tất cả nó đều vô thường, nó thay đổi hết. Và khi nó thay đổi như vậy đó, mà chúng ta đây không muốn thay đổi thì chúng ta hạnh phúc hay an vui? Bây giờ mẹ chết, gào lên khóc: má ơi đừng có bỏ con chết theo má. Nhưng có người cầm cái dao lại: chết thiệt, tôi đâm chết tại chỗ liền. Nín, thay đổi liền. Thấy không? Mẹ chết nói là sẽ chết theo mẹ. Thấy không? Một cái người thân yêu gì giống cái chết, mình nghĩ rằng mình có thể chết theo. Và có khi cái miệng mình nói đó, mình sẽ chết theo. Nhưng mà đến khi dao kề vào cổ đó là có thể thay đổi rồi. Thành ra tất cả nó đều thay đổi hết. Mà khi mình cứ bám vào, mình cứ bám vào không chịu thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra từ trong cõi dục. Và cái kinh nghiệm sinh tồn trong cõi dục, hễ cái gì làm chúng ta đầy đủ, cái gì làm chúng ta thỏa mãn, cái gì làm chúng ta vui thích, cái gì làm chúng ta vừa ý, chúng ta bám vào đây. Và chúng ta không muốn thay đổi, không muốn thay đổi, nó phải tốt đẹp như thế này, nó phải như thế này, thế này, thế này, thế này. Và chúng ta bám vào đó, và chắc chắn đau khổ, không thể nói khác hơn. Tại sao? Tại vì tất cả các cái pháp diễn ra thuộc về danh pháp và sắc pháp, nó không có thực tướng, nó là vô ngã. Nó là vô ngã. Bây giờ chúng ta nói đây, quý vị nhìn vào cái dòng tâm thức này đây. Đây là một cái lộ trình tâm mà nó thuộc về cái lộ ngũ. Đây nó là lộ ngũ. Lộ ngũ tức là thuộc vào cái lộ của ngũ căn đây. Ngũ căn: mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe cái âm thanh, mũi chúng ta ngửi lấy cái mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm. Thì nơi đây nó phát sinh lên. Thì trong cái dòng tâm thức này đó, khi nó khởi sanh lên đó, thì quý vị nhìn đây, quý vị nhìn khi mà cái bảng này nó vẽ đó, nó ký hiệu bằng những cái vòng tròn. Và mỗi vòng tròn nó có cái vùng tiếp cận của nó, cái vùng tiếp xúc, cái vùng tiếp cận của nó. Thì như vậy cũng giống như vậy, giống như bây giờ chúng ta bấm cái nút đây, cái luồng điện nó chạy tới thì cái cây quạt tự nó quay, không có ai quay cả, không có thần thánh ma quỷ nào điều khiển nó. Khi mà lần đầu tiên đó, là sư cô ngồi trên cái xe mà người ta mở cái bản đồ xe ra và nó báo rằng là đừng có, tức là cái bản đồ đó nó sẽ chỉ ví dụ từ đây mình ra Sài Gòn thì mình có bốn cái cách đi chẳng hạn vậy, thì nó chỉ cho mình cái cách đi ngắn nhất. Nhưng mà đi nửa đường thì nó nói là bây giờ nên quẹo qua về cái hướng khác và đi cái lộ trình khác để mà tới Sài Gòn, còn cái chỗ đó kẹt xe rồi đó. Thì những người ngồi trên xe đó đều cười hết, thì nói đó mình có phước đi tới đâu có thổ thần hướng dẫn đó. Người ta hỏi: ủa chứ tại sao mà nó biết mình đang đi trên cái đường này mà nó biểu định đi tới, đi tới rồi kẹt xe phải quẹo qua chỗ khác? cả nó đều có cái sự sắp xếp, nó tính toán và nó cài trong cái hệ thống máy nó hoạt động như thế mà thôi. Thì đây, tất cả những cái hoạt động về tâm thức của mình đó là như nó như đã cài sẵn một cái hệ thống hoạt động của nó, tự động nó sẽ là như vậy thôi, nó không thể nói khác hơn. Cái dòng tâm thức này đó mà nó hiện ra nơi người đàn ông cũng thế, nơi người đàn bà cũng thế, nơi một đứa trẻ con cũng thế, nơi một người đần độn, người thông minh cũng thế. Cái vận động của nó là như thế. Một người này đức vua hay một người này đó là kẻ bần hàn nó cũng thế. Và xin nói rõ, nơi con người cũng vậy, nơi con chó cũng vậy, nơi con cá cũng vậy, nơi con gà, con mèo, con chuột, con rắn, con rít, con dế cũng thế. Cũng thế, nó vận động như vậy. Chỉ cái nó khác nhau đó là cái chỗ này, phước báo nó phát sanh hay không phát sanh chỗ cái tâm phân đoán này. Cho nên chính vì cái chỗ này đó mà cái đạo Phật chỉ rõ cho chúng ta đó, thấy rõ ngày nào mà chúng ta đó còn ăn những cái thức ăn thuộc về động vật khác đó là do trong cái tiền kiếp chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã sống bằng thịt của chúng sanh khác. Bây giờ nó thành ra một cái thói quen, một cái tập nhiễm đó, khó mà từ bỏ được, giống như nghiện vậy thôi. Chứ còn đứng về mặt tâm linh đó, những cái dòng tâm thức này, cái quy luật hoạt động của nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái mặt phẩm chất thôi, còn về mặt cơ cấu tổ chức quy luật hoạt động của nó giống nhau thôi. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rõ, biết rõ như vậy đó, nó đi thế này thì ai xô đẩy nó đâu, ai đâu, ai điều khiển đâu. Ồ, giống như bây giờ mình vừa thử tưởng tượng đó, mình là cái người mà đồng bào thiểu số chưa hề tiếp xúc với lại đồng bằng, lần đầu tiên có người đã chở mình từ trên núi mình xuống cái chỗ ngân hàng mà mình vừa đứng, thấy cái cửa đóng kín mít và tự động nó mở ra hết hồn hết vía, không biết ông thần nào hay là con ma con quỷ nào mà tự nhiên nó mở ra hết vía luôn. Hoặc là đút cái thẻ vô về cái là tiền nó đưa ra, không biết đâu đưa ra, cũng sợ chứ như thế không. Thật ra là người ta đã thiết lập cái quy trình hoạt động của nó là như vậy, cho nên nó là vô ngã. Hoạt động về tâm thức chúng ta là vô ngã, thân thể chúng ta đây này vô ngã. Quý vị chỉ có cái chủ động ở chỗ nào? Chủ động ở chỗ bưng ly nước này uống, còn kiểm soát được tới đây, thấy chưa? Nhưng nó vô tới trong này nó làm việc gì thì mình đây là chủ nhân của bao tử của mình cũng không biết nó làm gì. Và khi mà nó bắt đầu nó muốn đẩy ra nó, mà muốn đẩy nó trở xuống nó cũng khó lắm, chứ không phải vậy đó. Như vậy thì nó hoạt động nó có mình làm chủ không? Không có. Mình có tác động chút xíu có, nhưng chưa thể làm chủ được. Còn khi mình muốn làm chủ cái dòng tâm thức này, mình muốn làm chủ cái hoạt động của sắc pháp này, phải có phương pháp và phải có rèn luyện. Nhưng mà làm chủ, mình muốn làm chủ cái hoạt động thuộc về tâm pháp mình, mà muốn làm chủ về hoạt động của cái sắc pháp của mình đó, thì mình cũng làm chủ về phương diện mình rèn luyện mà thôi. Chớ còn nó vẫn hoạt động như thế này. Cái chỗ mình có thể xen vào được trong cái tâm thức của mình là xen ở đâu? Xen ở chỗ tâm phân đoán này này. À, xen ở chỗ này. Đây là nó đi vào thiện hay đi vào không thiện, bất thiện. Chỗ này còn có thể xen được. Cho nên những vị nào mà học về sinh học hay là học về các cái ngành mà thuộc về trồng trọt đó, nghiên cứu đó về thực vật đó, thì quý vị thấy là mình có thể biến đổi được nó ở cái mức độ nào đó. làm cho nó tốt hơn, hoặc là làm cho nó biến đổi gen, hoặc là làm cho nó ra bông sớm bông muộn vân vân, được xen vô chút xíu, nhưng vẫn tôn trọng cái quy trình của nó, và có chỗ xen được, có chỗ không xen được. Cho nên nó vô ngã mà. Cho nên tại sao mình sống ở thế gian này đó, cái gì mình cũng học, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng muốn tham gia, cũng muốn giỏi hết á. Cái đó là một cái phước lành của mình, khiến cho mình ham học hỏi, ham hiểu biết. Cái gì mà có tác động tới đời sống của mình đều muốn biết hết. Vậy tại sao mình không gom lại để mình biết rằng là cái thân mình hoạt động thế nào, tâm mình hoạt động thế nào? Thì đó là con đường tu, đó là con đường phát sanh tuệ giác. Còn cái gì mình cũng biết, muốn biết trên thế gian này á, đó là phát sinh trí thông minh. Trí thông minh để mình thích ứng tốt trong đời sống. Cho nên mới nói là cái phước lành là cái người ham học hỏi, đứng đâu cũng học hỏi, đi đâu cũng học hỏi, ngó thấy cái gì cũng học hỏi. Đó là phước lành, không phải ai cũng có được. Ngó chơi chơi cho biết thì nhiều lắm, nhưng mà nhìn thấy nó cái đường phố, cái gì mình phải học, nhìn thấy người ta làm cũng học, nghe người ta nói cũng học, cái đó là phước lớn vô cùng. Mình học cái đó để làm chi? Để mình làm tốt đẹp cái đời sống của mình và gia đình mình. Thì đó là cái trí thông minh thế gian mà nó làm nên cái đạo đức của đời sống, cho nên nó là phước lành. Bây giờ với cái năng lực đó mình đã có rồi, thì bây giờ tại sao đó mình không có dùng cái sự mà ham học hỏi đó để mình học hỏi về cái mà mình ngỡ là mình chủ nhân ông đây, mình ngỡ là mình đây. Thì tâm mình cái gì là mình, thân này cái gì là mình, thì xác định cho rõ đi. Thì đó là con đường của tuệ giác, cái con đường của tâm linh, con đường của tu tập. Còn người ta nói tâm linh mà không biết tâm linh là gì, cứ tưởng là ma quỷ là tâm linh. Thấy ai thấy ma, thấy người đó giỏi, rồi nhiều khi đi theo cái người đó, không phải. Cái tâm linh là mình hãy đó tìm hiểu, học hỏi, quan sát, thấy những cái hoạt động nơi thân, những hoạt động nơi tâm của mình. Để chi? Mình có thể đó làm cho những cái này đó nó hình thành một cái tập khí mới, và mình đó tạo thành một cái gọi là quy luật thì không đúng, nhưng mà tạo thành một cái biến thế khác, nó dẫn trong quy luật của nó, nhưng mà mình xen vào làm cho nó tốt đẹp hơn, làm cho nó tinh khiết hơn, làm cho nó rạng rỡ hơn. Đó là con đường tâm linh mà mình phải đó dùng tất cả những cái mà mình đã hình thành từ nhiều kiếp trong cái thế gian này đó, những cái đức tính quý báu, những cái phước lành quý báu mình có trong cái thế gian này đó, mình đổi đề mục đích thì mình sẽ khác, mình sẽ đi đích thực vào con đường tâm linh. Và như vậy đó, thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới biết rằng đó, khi chúng ta có cái chánh tín không phải dễ, không phải ai cho chúng ta chánh tín, và không phải những cái lời pháp quý vị nghe được mà cho quý vị chánh tín, mà tất cả những cái thứ này chúng ta phải làm việc với trí văn, trí tư và trí tu chúng ta mới thể có được. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.